Bài kinh số 30. Kinh tướng Lakhana Sutta. Tụng phẩm 1. 198. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, rừng Thái tử Seta, vườn ông Anathapindika, cấp cô độc. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo! Bạch Thế Tôn! Các vị tỷ kheo đáp lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. 199. Này các tỷ kheo, những ai có đầy đủ 32 tướng đại trượng phu này, những vị ấy sẽ chọn một trong hai con đường này thôi, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia, sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, là vị pháp vương, dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ 7 món báo. 7 món báo trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo và thứ 7 là tướng quân báo. Vị này có đến hơn 1000 hoàng tử, những bậc anh hùng, thân thể dõng kiện, nhiếp phục địch quân. Vị này chinh phục quả đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng dao. Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán chánh đẳng giác, phén lui màn vô minh che đời. 200. Này các tỷ kheo, 32 tướng đại trượng phu này là gì mà những ai đầy đủ những tướng đại trượng phu này sẽ chọn đi một trong hai con đường, không còn con đường nào khác? Nếu sống tại gia, sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Nếu vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy sẽ thành bậc A-la-hán chánh đẳng giác, phén lui màn vô minh che đời. Này các tỷ kheo, vị này có lòng bàn chân bằng phẳng, tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Này các tỷ kheo, dưới hai bàn chân của vị này có hiện ra hình bánh xe với ngàn căm xe, với trục xe, vành xe, với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ. Tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Này các tỷ kheo, vị này có gót chân thon dài, vân vân. Vị này có ngón tay, ngón chân dài, vân vân. Vị này có tay chân mềm mại, vân vân. Vị này tay chân có màng da lưới, vân vân. Vị này có mắt cá tròn như con sò, vân vân. Vị này có ống chân như con dê rừng, vân vân. Vị này đứng thẳng, không khòm lưng xuống, có thể sờ đầu gối với hai bàn tay, vân vân. Vị này có tướng mã âm tàng, vân vân. Vị này có màu da hồng, màu sắc như vàng, vân vân. Vị này có da trơn mướt, khiến bụi không thể bám dính vào, vân vân. Vị này có lông da mọc từng lỗ chân lông một, mỗi lỗ chân lông có một lông, vân vân. Vị này có lông mọc xoáy tròn thẳng lên, mỗi sợi lông đều vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ và xoáy về hướng mặt, vân vân. Vị này có thân hình cao thẳng, vân vân. Vị này có 7 chỗ tròn đầy, vân vân. Vị này có nửa thân trước như thân con sư tử, vân vân. Vị này không có lõm khuyết xuống giữa hai vai, vân vân. Vị này có thân thể cân đối như cây bàn, bề cao của thân ngang bằng bề dài của hai tay sải rộng, bề dài của hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của thân, vân vân. Vị này có bán thân trên vuông tròn, vân vân. Vị này có vị giác rất nhạy bén, vân vân. Vị này có quai hàm như con sư tử, vân vân. Vị này có 40 cây răng, vân vân. Vị này có răng đều đặn, vân vân. Vị này có răng không khuyết hở, vân vân. Vị này có răng cửa trơn láng, vân vân. Vị này có tướng lưỡi rộng dài, vân vân. Vị này có giọng nói phạm âm tuyệt diệu như tiếng chim ca lăng tần già, vân vân. Vị này có hai mắt màu xanh đậm, vân vân. Vị này có lông mi con bọ cái, vân vân. Vị này giữa hai lông mày có sợi lông trắng mọc lên, mịn màng như bông nhẹ, vân vân. Này các tỷ kheo, vị này có nhục kế trên đầu, tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Này các tỷ kheo, những ai có đầy đủ 32 tướng đại trượng phu này, những vị ấy sẽ chọn một trong hai con đường này thôi, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia, sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, dùng chánh pháp trị nước, là vị pháp vương, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ 7 món báo. 7 món báo trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo, và thứ 7 là tướng quân báo. Vị này có đến 1.000 thái tử, nhân bậc anh hùng, chiến thắng, thân thể dũng kiện, nhiếp phục địch quân. Vị này chinh phục quả đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu vị này xuất gia, tự bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán chánh đẳng giác, phén lui màn vô minh che đời. Này các tỷ kheo, những vị ẩn sĩ ngoại đạo có 32 tướng đại trượng phu này, nhưng không biết là do tạo nghiệp nào mà được những tướng này. 201. Này các tỷ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, kiên trì và không dao động đối với các thiện pháp, thiện hành về thân, thiện hành về miệng, thiện hành về ý, phân định bố thí, thủ hộ giới luật, tuân giữ các lễ Bồ Tát, hiếu kính với mẹ, hiếu kính với cha, cúng dường Sa Môn, cúng dường Bà La Môn, tôn kính các bậc đàn anh trong gia đình và tất cả những vị tối thắng khác. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, cõi trời, cõi đời này. Ở đây, vị ấy có 10 điểm thù thắng hơn chư thiên khác: thiên giới thọ mạng, thiên sắc, thiên lạc, thiên giới danh xưng, thiên giới uy lực, thiên giới sắc tướng, thiên giới âm thanh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. Vị ấy từ trần, từ chỗ kia, sanh đến chỗ này, được tướng đại trượng phu này là lòng bàn chân bằng phẳng, đặt chân trên đất một cách bằng phẳng, bàn chân chạm đất với toàn thể bàn chân một lần. 202. Vị ấy đầy đủ tướng này, nếu sống tại gia, sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, là vị pháp vương, dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ 7 món báo. 7 món báo trở thành vật sở hữu của vị ấy, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo, và thứ 7 là tướng quân báo. Vị ấy có đến 1.000 hoàng tử, những bậc anh hùng, chiến thắng, thân thể dũng kiện, nhiếp phục địch quân. Vị ấy chinh phục và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Trị vì quả đất này cho đến hải biên, một cõi đất không hoang vu, không có tướng nguy hiểm, không có gai góc, phồn vinh, phong phú, an ổn, may mắn, không có nguy hiểm. Làm vua được những gì? Làm vua không bị người thù hay kẻ địch làm trở ngại. Làm vua được lợi như vậy. Nếu vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thành bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. Làm Phật được lợi những gì? Vị ấy không bị người thù hay kẻ địch ở trong cũng như ở ngoài, không bị tham, sân, si, không bị sa môn, bà la môn, thiên, ma, phạm thiên hay bất cứ một ai ở ngoài đời làm trở ngại. Làm Phật được như ý. Thế Tôn thuyết nghĩa như vậy. 203. Ở đây, lời nói này được nói lên. Sống chân thật đúng pháp, điều phục và tự chế, sống với hành thanh tịnh, giữ giới hành Bồ Tát, bố thí không bạo động, không làm hại một ai, tâm kiên cố hành trì, sống thật sự toàn diện. Với hành nghiệp như vậy, Ngài được sanh cõi trời, sống trong niềm hoan hỷ, an lạc vô cùng tận, từ chỗ kia mạng chung, tái sanh lại chỗ này, với bàn chân bằng phẳng, chạm đất thật đều đặn. Các bậc chim tướng gia hội họp và tuyên bố, không ai làm trở ngại, vị bàn chân bằng phẳng, dầu tại gia xuất gia, nghĩa tướng thật rõ ràng. Nếu sống tại gia đình, không bị trở ngại gì, chiến thắng mọi quân thù, đại phá cả địch quân, không ai ngăn chặn được. Vị nghiệp báo như vậy, nếu xuất gia ly dục, sống thiểu dục sáng suốt, là bậc thánh siêu phàm, không còn phải thai sanh, bậc vô thượng chánh giác. Pháp nghĩ là như vậy. 204. Này các tỷ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, sống vì hạnh phúc cho chúng sanh, trừ diệt mọi sợ hãi, kinh hoàng, sắp đặt sự che chở, hộ trì, bảo vệ đúng pháp, bố thí cho các người tùy tùng. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này, vân vân. Vị ấy từ trần từ chỗ kia sanh đến chỗ này, được tướng đại trượng phu này. Dưới bàn chân có hình bánh xe hiện ra với 1000 căm xe, với vành xe, trục xe, các bộ phận hoàn toàn đầy đủ. Vị ấy đầy đủ tướng này, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Có nhiều kẻ hậu cận, số hậu cận rất đông, có cư sĩ, bà la môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, các đại thần, các chư hầu, các hào phú, các vương tử. Làm vua được lợi như vậy. Nếu vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thành bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. Làm Phật được những gì? Vị ấy có đại chúng hậu cận, số đại chúng rất đông, gồm có tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, Atula, các loại thần rắn, càn thác bà. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 205. Ở đây, lời nói này được nói lên. Trong những năm đã qua, trong những đời quá khứ, khi Ngài được làm người, khiến nhiều người hạnh phúc, Ngài trừ diệt kinh hoàng, hộ trì và bảo vệ, nhờ nghiệp ấy sanh thiên, hưởng an lạc hạnh phúc, từ chỗ kia mạng chung, tái sanh lại chỗ này, dưới hai bàn chân Ngài, có bánh xe hiện ra, với vành xe đầy đủ, đủ 1000 căm xe, các bậc chiêm tướng gia, hội hợp và tuyên bố, khi thấy tướng trăm đức, được quần chúng bao vây, địch quân được nhiếp phục, như bánh xe quay tròn, với vành xe đầy đủ. Nếu Ngài không xuất gia, sống đời sống như vậy, Ngài chuyển vận bánh xe, trị vì khắp cõi đất, ở đây sát đế lỵ, đều chịu thần phục Ngài, Ngài bậc đại danh xưng, được hầu hạ xung quanh, nếu xuất gia ly dục, sống thoát dục sáng suốt, thiên, người, Atula, đế thích và dạ xoa, càn thác bà, long xà, phi điểu, loài bốn chân, tất cả đoanh vây Ngài, là bậc đại danh xưng, bậc vô thượng chánh giác, được thiên nhân cung kính. 206. Này các tỷ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, từ bỏ sát sanh, chế ngự sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tạm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này, vân vân. Vị ấy từ trần chỗ kia sanh đến chỗ này, được ba tướng đại trượng phu này, gót chân thon dài, ngón tay, ngón chân dài và tay chân mềm mại. Vị ấy đầy đủ ba tướng này, nếu sống tại gia, sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Thọ mạng lâu dài, được sống lâu năm, thọ mạng được hộ trì lâu dài, không một người nào dưới hình thức kẻ thù hay kẻ nghịch có thể hại mạng sống của vị ấy. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Thọ mạng lâu dài, được sống lâu năm, thọ mạng được hộ trì lâu dài, không một kẻ thù, kẻ nghịch nào có thể hại được mạng sống của vị ấy, dù dưới hình thức sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên hay bất cứ ai trong đời. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 207. Ở đây, lời nói này được nói lên. Tự biết mình sợ hãi, sợ chết sợ tàn hại, Ngài từ bỏ giết hại, hết mọi loại chúng sanh, nhờ sống hành thiện pháp, được sanh lên cõi trời, tự hưởng quả dị thục, do thiện báo đem lại, từ chỗ kia mạng chung, tái sanh lại chỗ này, được hưởng tại nơi đây, ba tướng của đại nhân, gót chân đầy và dài, thân thẳng như Phạm Thiên, khả ái hình vóc đẹp, khéo cân xứng khéo sanh, các ngón tay ngón chân đều mềm mại trẻ đẹp, với ba tướng đại nhân, sống lâu luôn luôn trẻ. Nếu sống tại gia đình, thọ mạng sẽ lâu dài. Nếu sống đời xuất gia, tuổi thọ được dài thêm. Như vậy tướng hảo này là tướng tuổi trường thọ. 208. Này các tỷ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người là vị bố thí các món ăn loại cứng, loại mềm, các loại nếm, loại liếm, loại uống, cao lương mỹ vị. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này, vân vân. Vị ấy từ trần từ chỗ kia, sanh đến chỗ này, được tướng đại trượng phu này là bảy chỗ tròn đầy. Bảy chỗ tròn đầy là hai tay tròn đầy, hai chân tròn đầy, hai vai tròn đầy và thân hình tròn đầy. Vị ấy đầy đủ tướng này, nếu sống tại gia, sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Được các món ăn loại cứng, loại mềm, các loại nếm, loại liếm, loại uống, cao lương mỹ vị. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Được các món ăn loại cứng, loại mềm, các loại nếm, loại uống, cao lương mỹ vị. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 209. Ở đây, lời nói này được nói lên. Bố thí các món ăn, thượng vị hợp sở thích, loại cứng và loại mềm, loại liếm cả loại nếm. Nhờ hành thiện tốt đẹp, sống lâu thiên hỷ lạc, được sanh tại chỗ này, với bảy chỗ tròn đầy, với tay chân mềm mại, nhà chiêm tướng thiện xảo, tuyên bố ngài đầy đủ, món ăn thật ngon lành, loại cứng và loại mềm. Không riêng gì tại gia, được món ngon như vậy, nếu sống hành xuất gia, cũng được món ngon ấy, món ăn thật thường vị, loại cứng và loại mềm, chặt đứt các trói buộc, tất cả hàng cư sĩ. 210. Này các tỷ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, được đầy đủ bốn nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này, vân vân. Vị ấy từ trần từ chỗ kia, sanh đến chỗ này với hai tướng đại trượng phu, tay chân mềm mại và có lưới da giữa ngón tay, ngón chân. Vị ấy đầy đủ hai tướng này, nếu sống tại gia, sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Được khéo thâu nhiếp các vị tùy tùng, được khéo thâu nhiếp các cư sĩ, bà la môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, các đại thần, các chư hầu, các hào phú, các vương tử. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Được khéo thâu nhiếp các vị tùy tùng, được khéo thâu nhiếp các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, các nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, Atula, Long Xà, Càn Thác Bà. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 211. Ở đây, lời nói này được nói lên. Bố thí và lợi hành, ái ngữ và đồng sự, nhiếp phục nhiều tùy tùng, do hành thiện pháp này, nhờ công đức tự ái, được sanh lên cõi trời, tạ thế tại chỗ kia, tái sanh tại chỗ này, do hạnh ấy tay chân, mềm mại và có lưới, được sắc tướng đoan nghiêm, mỹ lệ và khả ái, dầu còn là niên thiếu, trẻ thơ mang sữa vậy, quần chúng chịu tùy thuận, nhiếp phục cõi đất này, luôn luôn dụng ái ngữ, cầu hạnh phúc quần sanh, như vậy sống thanh tịnh, với công đức thù thắng. Nếu ngài sống từ bỏ mọi dục lạc tài sản, tuyên thuyết vi diệu pháp, vị chiến thắng quần sanh, Họ nghe tâm hoan hỷ, vân hành lời Ngài dạy. Họ sống thiện hành trì, theo chánh pháp tùy pháp. 212. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, là một vị nói lời liên hệ lợi ích cho chúng sanh, liên hệ đến pháp, giải thích cho đại chúng, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chúng sanh, tán dương chánh hạnh. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, vân vân, vị ấy từ trần từ chỗ kia và tái sanh ở đây với hai tướng đại trượng phu, mắt cá tròn như con sò và lông mọc xoay tròn thẳng lên. Vị ấy đầy đủ với những tướng như vậy, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Tài vật dục lạc đều tối thắng, tối ưu, tối hảo, cao tột, đệ nhất. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Vị ấy trở thành bậc tối thắng, tối ưu, tối hảo, cao tột, đệ nhất cho toàn thể chúng sanh. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 213. Ở đây, lời nói này được nói lên. Thổi xưa lời Ngài nói, thuyết giảng cho đại chúng, liên hệ đến mục đích, liên hệ đến chánh pháp. Ngài là người đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, không xen lẫn hối tiếc, lễ đàn pháp và chơn, nhờ hành trì thiện nghiệp, sống hoan hỷ cõi lành, tái sanh tại nơi đây, Ngài được hai hảo tướng, hưởng hạnh phúc tối thượng, lông mọc xoay thẳng lên, mắt cá tròn khéo gọn, dưới có thịt, có da, trên hình dáng đẹp đẽ. Nếu Ngài sống tại gia, tài dục đều tối thượng, không ai thắng hơn Ngài, chinh phục Diêm Phù Đề. Nếu hạnh Ngài xuất gia, tinh tấn hơn mọi người, Ngài là bậc tối thắng trong tất cả chúng sanh, do vậy không tìm được kẻ tối thắng hơn Ngài. Ngài sống và ngự trị cùng khắp mọi thế giới. 214. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, siêng năng học hỏi, nghề nghiệp, mọi kỹ thuật, học thuật, oai nghi hay hành động, làm thế nào để tôi mau học được, làm thế nào để tôi mau biết, khỏi phải mệt nhọc lâu ngày. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, vân vân, vị ấy từ trần từ chỗ kia và tái sanh ở đây, với tướng đại trượng phu, có ống chân giống như con dê rừng. Vị ấy đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia, sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Tất cả sự vật xứng đáng nhà vua, binh tướng nhà vua, tài sản nhà vua, sở hữu nhà vua, vị ấy đều có được một cách mau chóng. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Tất cả sự vật gì xứng đáng vị sa môn, độ chúng sa môn, tài sản sa môn, sở hữu sa môn, vị ấy đều có được một cách mau chóng. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 215. Ở đây, lời nói này được nói lên. Trong các nghề, kỹ thuật, trong cử chỉ, hành động, Ngài muốn làm thế nào để học biết mau chóng, không ai bị thương hại, học mau không mệt mỏi. Do hành thiện nghiệp này, được quả phước mạnh lành, được ống chân tốt đẹp, cân đối xoay nhẹ nhàng, trên da trơn mềm mại, lông xoay tròn mọc lên, người như vậy được gọi người có chân dê rừng. Tướng này người ta đồn khiến đạt thành mau chóng. Nếu theo đời tại gia, không xuất gia mau biết, nếu xuất gia ly dục, sống thiểu dục sáng suốt, mọi sự vật hợp pháp, Ngài tuần tự chứng đắc, sống tinh tấn cao thượng, quả chứng thật mau chóng. 216. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, đi đến các vị sa môn hay bà la môn. Sau khi đến, liền hỏi, bạch tôn giả, thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là có tội, thế nào là không có tội, điều nào nên làm, điều nào không nên làm. Điều nào làm sẽ đưa đến cho ta bất hạnh và đau khổ lâu dài? Điều nào nếu làm sẽ đưa đến cho ta hạnh phúc và an lạc lâu dài? Với tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp này, vân vân. Vị ấy từ trần từ chỗ kia, được tái sanh lại đây với tướng đại trượng phu này, là da của vị ấy trơn mịn, khiến bụi bặm không thể bám dính vào thân. Vị ấy đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia, sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Đại trí tuệ, không có ai bằng vị ấy về trí tuệ, hay không ai hơn vị ấy về tài sản thế tục. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Được đại trí tuệ, quảng trí tuệ, hỷ tâm trí tuệ, mẫn tiệp trí tuệ, thông nhuệ trí tuệ, yểm ly trí tuệ. Không có ai bằng vị ấy về trí tuệ, hay không có chúng sanh nào hơn vị ấy. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 217. Ở đây, lời nói này được nói lên. Trong những ngày quá khứ, Ngài tha thiết muốn biết, Ngài tha thiết muốn hỏi, ý kiến vị xuất gia, khéo nghe và học hỏi. Chính nhờ hạnh nghiệp ấy, Ngài chứng được trí tuệ và sanh vào loài người. Ngài được gia mịn màng, các vị chim tướng gia hội hợp và tuyên bố, vị này biết và thấy mọi ý nghĩa tế nhị. Nếu hạnh không xuất gia, sống hành trì như vậy, Ngài là vị chuyển luân, ngự trị cõi đất này. Những vị nắm được nghĩa, không ai hơn bằng Ngài. Nếu xuất gia ly dục, sống thoát tục sáng suốt, chứng được đạo Bồ Đề, tuệ tối hảo vô thượng. 218. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, không sân hận, hoàn toàn không ảo não, dẫu có bị nói nhiều cũng không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận phiền muộn. Trái lại, vị ấy bố thí các độ che đắp, mang mặt mềm mại, nhẹ nhàng, vải quyên mềm mại, vải bông mềm mại, vải lụa mềm mại, vải len mềm mại. Với tác động, vân vân, vị ấy từ trần từ chỗ kia, thác sanh tại chỗ này, được tướng đại trượng phu này là sắc hoàng kim, da màu đồng, sáng bóng. Vị ấy đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Được các đồ che đắp, mang mặt mềm mại, nhẹ nhàng, vải quyên mềm mại, vải bông mềm mại, vải lụa mềm mại, vải len mềm mại, vân vân. Làm Phật được những gì? Được các đồ che đắp, mang mặt mềm mại, nhẹ nhàng, vải quyên mềm mại, vải bông mềm mại, vải lụa mềm mại, vải len mềm mại. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 219. Ở đây, lời nói này được nói lên. Cương quyết không sân hận, Ngài sẵn sàng bố thí các loại vải mềm mại, các đồ đắp mềm mại. Trong những đời sống trước, Ngài cương quyết phân phát như thần mưa tung vải, mưa móc trên đất liền. Nhờ hạnh nghiệp như vậy, từ trần tại chỗ kia, được sanh lên cõi trời, hưởng quả báo thiện hạnh, tận hưởng thiện báo xong, Ngài sanh tại nơi đây, với thân màu hoàng kim, sáng chói như vàng rồng, mỹ lệ hùng tráng hơn, chẳng khác gì đế thích. Nếu không muốn xuất gia, Ngài trị vị đất này, nhờ sức mạnh quá khứ, Ngài được thật đầy đủ, độ che đắp mang mặt, mềm mại và mịn đẹp. Nếu Ngài sống đời sống, xuất gia không gia đình, được bộ y tấm choàng, có chất lượng tốt nhất, kiên trì Ngài tận hưởng, quả báo nghiệp quá khứ, những điều Ngài đã làm, không bao giờ vô hiệu. 220. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, làm cho sum họp lại những bà con, bạn bè thân tín không gặp nhau lâu ngày, bị xa cách lâu ngày, làm cho sum họp lại mẹ với con với mẹ, làm cho sum họp lại cha với con với cha, làm cho sum họp lại giữa anh em với nhau, làm cho sum hợp lại giữa anh và chị, giữa chị và em, làm cho hòa hợp lại, sống vui vẻ với nhau, với tác động, vân vân. Vị ấy tự trần tại chỗ kia, thác sanh tại chỗ này, với tướng đại trượng phu này và tướng Mã Âm Tàng. Vị ấy đầy đủ tướng này, nếu sống tại gia, sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Được nhiều con, hơn 1.000 người con, đều là bậc anh hùng, thân thể dũng kiện, nhiếp phục địch quân. Làm vua, vị ấy được như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Được nhiều con, sẽ có hàng ngàn người con, xuất gia và tại gia, đều là bậc anh hùng, các bậc dũng kiện, nhiếp phục các địch quân. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 221. Ở đây, lời nói này được nói lên. Thổ xưa trong quá khứ, trong nhiều đời tiền thân, Ngài khiến cho sum hợp, bà con, bạn, thân tín, đã không gặp lâu ngày, đã phiêu bạt lâu ngày. Ngài khiến họ hòa hợp, sống hoan hỷ với nhau. Hạnh này Ngài sanh thiên, hưởng hạnh phúc hỷ lạc. Chết kia sanh chỗ này, Ngài được Mã Âm Tàng. Ngài có rất nhiều con, hơn đến số ngàn vị, là những bậc anh hùng, dũng kiện, nhiếp địch quân, đón chào lời hiếu kính, khiến tại gia hoan hỷ. Nếu xuất gia tu đạo, uy lực thắng hơn nhiều, số con có nhiều hơn, biết vâng lời chỉ giáo, dầu tại gia xuất gia, hảo tướng thật rõ ràng. Tụng phẩm 2. 222. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, quán sát và hiểu biết rõ ràng toàn thể đại chúng, biết mình, biết người, biết sự sai biệt giữa mọi người. Người này xứng đáng như thế này, người kia xứng đáng như thế này, và vị ấy hành động tùy theo sự sai biệt giữa mọi người ấy. Với tác động, vân vân, vị ấy tự trần từ chỗ kia, tái sanh tại đây với hai tướng đại trượng phu, thân hình cân đối như cây Niroda và đứng thẳng không cong lưng. Vị ấy có thể sờ và thoa đầu gối với hai lòng bàn tay. Vị ấy đầy đủ những tướng như vậy, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Làm vị triệu phú, đại triệu phú, với kho tàng đầy vàng bạc, đầy tài vật, đầy tiền lúa, kho tàng tràn đầy. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Làm vị triệu phú, đại triệu phú, tài vật của vị ấy là tính tài, giới tài, tạm tài, quý tài, đa văn tài, thí tài, trí tuệ tài. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 223. Ở đây, lời nói này được nói lên. Cân nhắc, tìm, suy tư, Ngài quan sát đại chúng, ở chỗ này, chỗ kia, người này xứng thế này, hành động Ngài tương xứng, sự sai biệt loài người, đứng thẳng không cong lưng, hai tay sờ đầu gối, thân như cây tròn cao, là thiện báo đặc biệt, bậc thiện xảo vệ tướng, đều tuyên bố như sau: đứa trẻ được tất cả, những gì xứng cư sĩ, là cư sĩ Ngài được, mọi dục lạc tài sản, phong phú và thích hợp với vua cõi đất này. Nếu phát tâm từ bỏ mọi dục lạc tài sản, Ngài sẽ được tài vật vô thượng và tối thiện. 224. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, tha thiết với sự lợi ích của đại chúng, tha thiết với hạnh phúc, tha thiết với sự thoải mái, tha thiết với sự an tịnh của đại chúng. Làm thế nào cho họ tăng trưởng lòng tin, tăng trưởng giới, tăng trưởng đa văn, tăng trưởng bố thí, tăng trưởng pháp, tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng tài vật và lúa gạo, tăng trưởng đất ruộng, tăng trưởng các loài hai chân và bốn chân, tăng trưởng vợ con, tăng trưởng đệ tớ và lao công, tăng trưởng bà con, tăng trưởng bạn bè, tăng trưởng quyến thuộc. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú thiên giới cõi đời này. Vị ấy tạ thế từ chỗ kia sanh tại chỗ này, được ba tướng đại trượng phu, nửa thân trên như thân con sư tử, hai vai không có lõm khuyết xuống và thân hình tròn đều. Vị ấy với những tướng như thế này, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Vị ấy không bị thất bại và mất mát. Vị ấy không mất tài sản lúa gạo, ruộng đất, các loài hai chân, bốn chân, vợ con, đầy tớ, lao công, bạn bè, quyến thuộc. Vị ấy thành tựu tất cả, không thất bại một điều gì, vân vân. Làm Phật được những gì? Vị ấy không bị thất bại và mất mát. Vị ấy không mất tính, giới, văn, thí xã và tuệ. Vị ấy thành tựu tất cả, không bị thất bại một điều gì. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 225. Ở đây, lời nói này được nói lên. Tính, giới, văn, trí tuệ, thí pháp, nhiều thiện sự, tài sản, lúa, ruộng đất, vợ con, loại bốn chân, quyến thuộc, bạn, bà con, lực, sắc và hạnh phúc, Ngài ao ước mong cầu, không một ai tổn hại, thân trên như sư tử, vai vuông tròn đều đặn, nhờ hạnh xưa tích tạo, được tướng không hư mất, tại gia được tăng trưởng, gạo, tài sản, vợ con, cùng với loại bốn chân, xuất gia không vật gì, chứng bồ đề vô thượng, không bao giờ tiêu diệt. 226. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, không làm điều gì hại đến các loại hữu tình, hoặc bằng tay, bằng đá, bằng gậy hay bằng đao. Với tác động, chất chứa, tích tụ và tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này. Vị ấy tạ thế từ chỗ kia sanh tại chỗ này, được tướng đại trượng phu này là cảm vị hết sức nhạy bén. Khi vật gì chạm đầu ngọn lưỡi, những cảm giác được khởi lên tại cổ họng và truyền đi khắp thân thể. Vị ấy đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Ít bệnh, ít não, tiêu hóa tốt đẹp, nhiệt độ thăng bằng, không lạnh quá, không nóng quá. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Ít bệnh, ít não, tiêu hóa tốt đẹp, nhiệt độ thăng bằng, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, có thể kham nhẫn, siêng năng. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 227. Ở đây, lời này được nói lên. Ngài không hại một ai, với tay, gậy, đá, gươm, không trói, không dọa nạt, không sát sanh hại mạng. Do vậy Ngài sanh thiên, hưởng quả báo an lạc, tái sanh tại nơi đây, cảm vị rất nhạy bén, cổ họng khéo ăn trú, thượng vị nhạy truyền đi, thiện xảo chim tướng gia, tuyên bố về Ngài rằng, người này sẽ được hưởng nhiều hạnh phúc an lạc, giàu tại gia xuất gia, hảo tướng thật rõ ràng. 228. Này các tỷ kheo, vân vân, Như Lai lúc xưa làm người, có thói quen không ngó liếc, không ngó xiên, không ngó trộm, với tâm chánh trực, mở rộng, cao thượng, nhìn đại chúng với tâm từ bi. Với tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Sau khi tạ thế từ chỗ kia, vị ấy sanh lại tại chỗ này với hai tướng đại trượng phu, cặp mắt hết sức xanh và lông mi như con bò cái. Vị ấy đầy đủ với những tướng này, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Đại chúng ưa nhìn vị ấy, các cư sĩ, bà la môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, vệ sĩ, các thủ môn quan, các đại thần, chư hầu, phú gia, vương tử đều hoan nghênh, thương kính vị ấy. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Đại chúng ưa nhìn vị ấy. Các tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, Atula, Long Xà, Càn Thác Bà hoan nghênh và thương kính vị ấy. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 229. Ở đây, lời nói này được nói lên không ngó liếc, ngó xiên và cũng không ngó trộm, chỉ với tâm chánh trực, rộng mở và cao thượng, Ngài nhìn khắp đại chúng với tự tâm của Ngài. Ở đây Ngài tận hưởng quả an lạc cõi thiện. Ở đây lông mi Ngài như mi con bò cái, cặp mắt hết sức xanh, đẹp đẽ thật ưa nhìn. Chim tướng gia lão luyện, tinh thông về hảo tướng, Ngài thành bậc thiện nhân, với cặp mắt tinh tế, được mọi người hoan nghênh, ưa thích ngắm nhìn Ngài. Cư sĩ ưa nhìn Ngài, được mọi người kính yêu, tại gia hay sa môn, Ngài được người kính mến, như người đã cứu chữa, khổ sầu cho đại chúng. 230. Này các tỷ kheo, vân vân, Như Lai lúc xưa làm người là vị lãnh đạo đại chúng về các thiện pháp, là vị tiên phong đại chúng về thiện hành thuộc thân, khẩu, ý, phân phát bố thí, thủ hộ giới luật, tham dự các lễ Bồ Tát, hiếu kính cha mẹ, lễ kính Sa Môn, lễ kính Bà La Môn, cung kính bậc trưởng thượng trong gia đình và về các pháp tối thượng khác. Với sự tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này, vân vân. Vị ấy sau khi tạ thế từ chỗ kia, sanh tại chỗ này với tướng đại trượng phu là có nhục kế trên đầu. Vị ấy đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Vị ấy được sự trung thành của đại chúng, các cư sĩ, bà la môn, thị dân, thôn dân, các tài chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, đại thần, phó vương, phú gia, các vương tử. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Vị ấy được sự trung thành của đại chúng, các vị tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, các hạng Atula, các loại Long Xà, Càn Thác Bà. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 231. Ở đây, lời nói này được nói lên. Lãnh đạo các chánh hạnh, hoan hỷ trong pháp lành, được đại chúng trung thành, hưởng công đức chư thiên, hưởng xong các thiện quả, sanh đây được nhục kế, chiêm tướng gia thiện xảo, đồng tuyên bố về Ngài. Ngài lãnh đạo đại chúng, được tiền của hiến dân, quá khứ nay cũng vậy, mọi người phục vụ Ngài. Nếu là sát đế lỵ, Ngài trị vì quốc độ, được đa số quần chúng, thành tâm phục vụ Ngài. Nếu Ngài sống xuất gia, thời vị thượng nhân này, tinh thông và thiện xảo, đối với các thiện pháp, được quần chúng trung thành, được mọi người phục vụ, vì đã quá hoan hỷ, công đức dạy của Ngài. 232. Này các tỷ kheo, vân vân, Như Lai lúc xưa làm người, từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói lời chân thật, y chỉ chân thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không thất hứa một ai. Với tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ấy, vân vân. Vị ấy sau khi tạ thế từ chỗ kia, sanh lại tại chỗ này với hai tướng đại trượng phu. Mỗi lỗ chân lông là mỗi một sợi lông mọc lên, và giữa hai lông mày có tướng bạch hào xanh, màu trắng, mềm mại giống như bông. Vị ấy đầy đủ những tướng này, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Đại chúng tuân theo ý muốn của vị ấy, các cư sĩ, bà la môn, thị dân, thôn dân, các tài chánh quan, các vệ sĩ, thủ môn quan, đại thần, phó vương, phú gia, vương tử đều tuân theo ý muốn của vị ấy. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Đại chúng đều tuân theo ý muốn của vị ấy. Các vị tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, thiên, nhân, Atula, Long Xà, Càn Thác Bà tuân theo ý muốn của vị ấy. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 233. Ở đây, lời này được nói lên. Trong những đời quá khứ, Ngài giữ hạnh chân thật, không nói lời hai lưỡi, tránh lời nói hư vọng. Đối với tất cả chúng, không bội ước một ai. Ngài sống trong hoan hỷ, chân chánh và như thật. Ngài có tướng bạch hào, mọc giữa hai chân mày, trắng sáng và mịn màng, như bông đâu la miên. Các lông của Ngài mọc, không hai lông một chỗ. Khi nhiều vị chiêm tướng hội hợp chung với nhau, những vị tinh thông này đồng tuyên bố về Ngài với hảo tướng bạch hào và các lông khéo mọc, nên Ngài được mọi người vâng theo ý muốn Ngài, là cư sĩ đại chúng tuân theo ý muốn Ngài. Vì hành động quá khứ quá rõ ràng cao thượng, bỏ tất cả xuất gia, Ngài được cả đại chúng tuân theo bậc giác ngộ tối vô thượng tịch tịnh. 234. Này các tỷ kheo, vân vân, Như Lai đời trước làm người, từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi. Nghe điều gì chỗ này, không đi nói chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, nói lời đưa đến hòa hợp. Do tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này, vân vân. Vị ấy sau khi tạ thế từ chỗ kia, sanh lại tại chỗ này với hai tướng đại trượng phu, có 40 răng và giữa răng không có kẻ hở. Vị ấy đầy đủ các tướng này, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Chúng tùy tùng của vị ấy không có chia rẽ. Các vị cư sĩ, bà la môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, các đại thần, phó vương, phú gia, các vương tử đều không chia rẽ. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Các người tùy tùng không có chia rẽ. Các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, các vị Atula, các Long Xà, các Càn Thác Bà đều không chia rẽ. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 235. Ở đây, lời nói này được nói lên. Không nói lời hai lưỡi, khiến chia rẽ hòa hợp, khiến phát sanh đấu tranh, khiến tăng trưởng chia rẽ. Không nói lời vô lý, làm tranh luận tăng trưởng, lời nói sinh chia rẽ. Giữa những người hòa hợp, Ngài chỉ nói những lời tăng hòa ái lâu ngày, lời phát sanh liên kết. Giữa những người chia rẽ, những lời có khả năng trừ tranh chấp mọi người, Ngài hoan hỷ thoải mái. Trong đoàn kết hòa hợp, do nghiệp báo dị thục được sanh vào thiện thú, Ngài hoan hỷ thọ hưởng phước báo ở cõi ấy. Ở đây răng của Ngài đều đặn không kẻ hở, có 40 tất cả, một trong miệng khéo bày. Nếu sanh sát đế lỵ, Ngài trị vì quốc độ, dân chúng Ngài trị vì, không bị gây chia rẽ. Sống làm bậc sa môn, thanh tịnh không cấu uế, dân chúng tháp tụng Ngài, kỷ cương không dao động. 236. Này các tỷ kheo, vân vân, Như Lai trong đời trước làm người, từ bỏ nói lời độc ác, tránh nói lời độc ác, nói những lời không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. Vị ấy nói những lời như vậy. Với tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này, vân vân. Sau khi tạ thế từ chỗ kia, sanh lại tại chỗ này, vị ấy được hai tướng đại trượng phu, lưỡi dài và giọng nói phạm âm trong trẻo, dịu ngọt như tiếng chim Caravica, ca lăng tần già. Vị ấy đầy đủ các tướng ấy, nếu sống tại gia sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Lời nói được chấp nhận. Các vị cư sĩ, bà la môn, thị dân, thôn dân, tài chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, đại thần, phó vương, phú gia, các vương tử đều chấp nhận lời nói của vị ấy. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Lời nói của vị ấy được chấp nhận. Các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, Atula, Long Xà, Càn Thác Bà chấp nhận lời của vị ấy. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 237. Ở đây, lời nói này được nói lên. Không nói lời độc ác, gây tranh luận có hại, lời thô bạo cộc cằn, não hại hiếp đại chúng. Ngài nói lời ngọt ngào, hòa diệu cùng thân ái, lời nói đẹp ý lòng, đi sâu vào nội tâm, lời nói khiến tai nghe, cảm thấy lòng an lạc. Ngài thọ hưởng quả báo, do khẩu hạnh tốt đẹp, hưởng công đức quả báo. Tại cảnh giới chư thiên, sau khi hưởng quả lành, do thiện hành đem lại, Ngài tái sanh nơi đây, với phạm âm thù thắng, được tướng lưỡi tốt đẹp, vừa rộng lại vừa dài. Lời nói Ngài phát ra, được mọi người chấp nhận. Nếu làm vị cư sĩ, lời nói được thành công. Nếu Ngài sống xuất gia, lời nói được chấp nhận. Lời nói Ngài càng nhiều người tin tưởng. 238. Này các tỷ kheo, trong bất kỳ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Với tác động chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này, vân vân. Vị ấy sau khi tạ thế từ chỗ kia, sanh lại tại chỗ này, được tướng đại trượng phu này là Hàm Như Hàm con sư tử. Vị ấy đầy đủ với tướng này, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Vị ấy không bao giờ bị ai chinh phục, kẻ thù hay kẻ địch, thuộc loại người nào. Làm vua được lợi như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Vị ấy không bị ai chinh phục bởi nội địch hay ngoại địch, nội oán hay ngoại oán, bởi tham, sân hay si, bởi vị sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 239. Ở đây, lời nói này được nói lên. Không nói lời phù phiếm, ngu độn và dao động, từ bỏ lời có hại, chỉ nói lời có lợi, những lời đem an lạc cho tất cả đại chúng. Làm vậy Ngài tạ thế, được sanh lên thiên giới và hưởng thọ quả báo do thiện hạnh đem lại. Sau khi Ngài tạ thế, được sanh lại nơi đây, Ngài được hàm tối thắng, loại chúa muôn loại thú, làm vua thành luân vương, chinh phục cả nhân loại, thống lãnh khắp nhân gian, có nhiều đại uy lực, là đế thích ngự trị, thành trì cõi chư thiên, bậc siêu thăng tối thắng, trên tất cả chư thiên, nhiếp phục Càn Thác Bà, Atula La Sát, Dạ Xoa và chư thiên, không ai nhiếp thắng Ngài. Nếu sống có gia đình, Ngài sẽ là như vậy, cùng khắp cả bốn phương, bốn hướng và thượng hạ. 240. Này các tỷ kheo, trong bất cứ đời trước nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, từ bỏ tà mạng, nuôi sống theo chánh mạng, tránh xa các sự gian lận bằng cân, tiền bạc, đo lường, hối lộ, gian trá, lừa đảo, quanh co, không làm tổn thương, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Với tác động, chất chứa, tích tụ, tăng thịnh của nghiệp ấy, vân vân. Sau khi Tạ Thế từ chỗ kia sanh lại tại chỗ này, vị ấy được hai tướng đại trượng phu này là các trăng đều đặn và sáng chói. Vị ấy đầy đủ những tướng này, nếu sống tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, dùng chánh pháp trị nước, là vị pháp vương bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ 7 món báo. 7 món báo trở thành vật sở hữu của vị ấy, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo, và thứ 7 là tướng quân báo. Vị ấy có hơn 1.000 hoàng tử, những bậc anh hùng, thân thể dũng kiện, nhiếp phục địch quân. Vị ấy chinh phục quả đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Làm vua được những gì? Tùy tùng của vị ấy được tâm thanh tịnh. Các vị cư sĩ, bà la môn, tài chánh quan, vệ sĩ, thủ môn quan, các đại thần, các phó vương, phú gia, các vương tử đều có tâm thanh tịnh. Làm vua được lợi như vậy. Nếu vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, vị ấy là vị A-la-hán chánh đẳng giác, vén lui màn vô minh che đời. Làm Phật được những gì? Các tùy tùng của vị ấy được tâm thanh tịnh. Các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chư thiên, loài người, các A-tu-la, các long xà, càn thác bà được tâm thanh tịnh. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 241. Ở đây, lời nói này được nói lên. Từ bỏ sống tà mạng, sống thanh tịnh đúng pháp, từ bỏ hạnh có hại, chỉ làm hạnh có lợi, các hạnh đem an lạc cho tất cả chúng sanh, tái sanh ngài hưởng quả, an lạc ở thiên giới. Do vậy đời sống ngài, hưởng hỷ lạc, khoan lạc, như vị chúa tối tôn, ở kinh thành chư thiên, từ đó xuống làm người, nhờ kết quả thiện hạnh, hàm răng ngài đều đặn, trắng sạch và rất sáng. Nhiều vị chiêm tướng giỏi đến tụ họp tuyên bố, ngài thống lãnh loài người, được kính trọng tối thắng. Các tùy tùng đồ chúng là những vị thanh tịnh, trăng đẹp đẽ sạch sáng, trắng bạch đều như chim. Làm vua có quần chúng, tùy tùng đều thanh tịnh, trị vì mọi quốc độ, quần chúng sẽ không bị áp bức bởi sức mạnh. Họ sống đời mong cầu hạnh phúc cho mọi người. Nếu ngài sống xuất gia, từ bỏ các ác pháp, ái nhiễm được gột sạch, vô minh được vén lên, lo âu cùng mệt mỏi, thảy đều được diệt trừ. Thấy đời này, đời sau, nhiều cư sĩ xuất gia, hành trì theo ngài dạy, từ bỏ đời bất tịnh, lỗi lầm và độc ác, tùy tùng đồ chúng ngài, đều là bậc thanh tịnh, trừ được mọi uế chướng, tội quá cùng phiền não. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.